4. Năm Uẩn Khanda. Trạch pháp Dhamma Vichaya ngoài định nghĩa đã được dùng trong 3 phần trước của sự thẩm sát pháp, cũng có thể được giải thích như có nghĩa là thẩm sát các pháp, mọi sự vật, mọi hiện tượng, tâm lý hoặc vật lý, thực hay ảo, hữu vi do điều kiện tạo thành hay vô vi. Liên quan đến điều này, những pháp quan trọng nhất cần được thẩm sát có lẽ thứ nhất là năm uẩn hay các nhóm tạo thành một dòng tiến sinh, một dòng danh và sắc, nama rupa, một con người, và thứ hai là 6 căn môn, tức 5 căn vật lý hay 5 giác quan và tâm, cũng như 6 loại đối tượng giác quan, tức trần cảnh tương ứng của chúng. Chúng ta phải xem xét một cách thấu đáo và sâu sắc 5 uẩn và 4 tâm uẩn, tức tưởng, thọ, hành và thức uẩn, trong sự kết hợp tạo thành cái chúng ta từng gọi là tôi, để thấy được rằng cuối cùng thì không có gì trường cửu, thỏa mãn hay đáng được xem như tự ngã của tôi nơi bất kỳ uẩn nào trong 5 uẩn đó như thế nào. Để biết được tất cả cái chúng ta xem là tôi chỉ là vô thường, khổ và vô ngã ra sao, và để hiểu được 5 uẩn này sanh và diệt như thế nào. Các uẩn nói chung là những phần tử cấu tạo cơ bản, tạo thành những gì chúng ta thường nhận thức về nó như là một cá nhân. Nhưng mỗi uẩn trong 5 uẩn này, tự thân nó không có thực chất. Mỗi uẩn chỉ là một tiến trình của những sự sanh và diệt liên tục trong từng sát na, tức khoảnh khắc mà thôi. Vijnana hay thức là tiến trình hay khả năng biết hoặc sự hay biết phát sanh ngay khi có sự gặp gỡ của bất kỳ một căn nào đó với đối tượng tương ứng của nó. Sanya là tưởng hay sự nhận thức về đối tượng, xác định đối tượng bằng cách liên hệ nó với những ký ức đã qua. Vedana là thọ phát sanh như một kết quả tức thời của sự tiếp xúc khi các căn bên trong và đối tượng bên ngoài gặp nhau và thức thích hợp có mặt. Thọ có thể là thọ lạc, thọ khổ tức bất lạc, hoặc thọ trung tính tức bất lạc bất khổ thuộc thân hay tâm. Sankhara là các tâm hành hay hành. Tiến trình tư duy của tâm là một khía cạnh của nama, tức danh do uẩn này cai quản. Sát na tâm quá khứ giới thức, thọ, tưởng và hành của nó là duyên hay điều kiện cho sự khởi sanh của sát na tâm kế. Nhưng không có gì thuộc 4 danh uẩn này, cũng không có gì ngoài chúng tiếp tục từ sát na này đến sát na kế. Thân hay sắc uẩn cũng vậy, hoàn toàn vô thường và không có thực thể, tức vô ngã. Giống như bất kỳ hình thức vật chất hữu cơ có sự sống hay vô cơ nào, tất cả vật chất đều được cấu thành bởi những kalapa, tức tổng hợp sắc, hay những hạt hạ nguyên tử, những rung động theo ngôn ngữ hiện đại, vô cùng nhỏ xuất hiện và biến mất ở vận tốc chỉ chậm hơn tâm một tí, nhưng vẫn cực kỳ nhanh đến độ chúng ta có ảo tưởng về chúng như một dòng tương tục, đồng nhất và có thực chất, chỗ mà những thứ này không thực sự hiện hữu. Có lần Đức Phật đã nói với các vị tỳ kheo về tầm quan trọng của việc khảo sát các uẩn như thế này. Này các tỳ kheo, khi nào các loài hữu tình đối với 5 thủ uẩn này như thật thắng tri, tức hiểu rõ đúng như chúng thật sự là. Vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly. Thời các loài khẩu tình ấy, này các tỳ kheo, có thể sống, xuất ly, xả ly, giải thoát với những chướng ngại của tâm đã được loại trừ với tâm tự tại. Một khi chúng ta với trí tuệ nhận ra rằng không có uẩn nào trong 5 uẩn này có thể chính đáng gọi là của tôi, thời chúng ta có thể đảm đương nhiệm vụ khẩn cấp của việc nhổ bật gốc loại trừ phương diện thân kiến, tức kiến chấp về tôi, ra khỏi tâm của chúng ta và trở nên sống viễn ly, sống xả ly thật sự. Đức Phật mô tả công việc này như sau: cái gì không phải của các ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại lợi ích và an lạc cho các ông. Và này các tỳ kheo, cái gì là không phải của các ông? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Này các tỳ kheo, không phải của các ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ hay buông bỏ những gì chúng ta nghĩ không đúng là của ta là một tiến trình thực hiện dần dần và lâu dài. Thực vậy, tiến trình thẩm sát và như lý tác ý đến bản chất vô thường, khổ và vô ngã của các uẩn này chẳng những là công việc của những hành giả sơ cơ, mà công việc ấy còn được làm bởi những người thuộc bất kỳ giai đoạn nào trên đạo lộ, ngay cả các bậc đã giải thoát hoàn toàn cùng thế. Năm thủ uẩn này hiền giả Kotika, tôn giả Xá Lợi Phất Sariputta, đại đệ tử của Đức Phật nói, là những pháp cần phải được một vị tỳ kheo giới đức như lý tác ý là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, rỗng không và vô ngã, vân vân. Sự kiện này xảy ra đối với một vị tỳ kheo giới đức như lý tác ý như vậy, có thể chứng đắc quả dự lưu, tức Tu Đà Hoàng, quả nhất lai, tức Tư Đà Hàm, quả bất lai, tức A-na-hàm, quả A-la-hán. Đối với bậc A-la-hán này hiền giả, không có gì phải làm thêm. Tuy vậy, những pháp này nếu được thực hành và làm cho sung mãn, dẫn đến hiện tại lạc trú và chánh niệm tỉnh giác cho vị ấy. Đức Phật rất thường đề cập đến năm uẩn này như năm thủ uẩn, Upadana Khanda, tức năm uẩn là đối tượng của sự chấp thủ. Có lẽ cũng đáng để suy ngẫm xem tại sao Đức Phật lại coi những phần tử cấu thành sự sống này không thể tách rời khỏi ái, tanha và thủ, Upadana, đến độ Ngài đã thực sự gọi chúng là thủ uẩn. Trước hết, các uẩn này chỉ đi vào hiện hữu hay chỉ có mặt trong cuộc đời này do ái. Nói khác hơn, do ái và thủ mà các hành nghiệp quá khứ đã gây ra sự sanh hiện tại. Và danh và sắc hiện thời chính xác là năm thủ uẩn này. Phàm cái gì có chân của nó, trong chấp thủ tất phải có thủ như cốt lõi của nó. Thứ hai, các uẩn này là phương tiện, nhờ đó chúng ta ý thức và nhận thức được mọi sự, mọi vật ngang qua sáu giác quan, tức căn môn. Khi một ấn tượng được cảm nhận và như kết quả của tiến trình này, dữ liệu nhập dẫn đến những ý hành và thân hành do một loại tham ái nào đó hướng dẫn để có, để nắm giữ, tức thủ, để dính mắc vào một cái gì đó. Thứ ba, và quan trọng nhất, chính năm nhóm cấu thành hay năm uẩn này là cái mà chúng ta có khuynh hướng chấp chặt vào một cách ngoan cố nhất. Tin rằng chúng là tôi và của tôi. Như vậy, chúng ta đã thấy ra được sự nhận thức sai lầm của chúng ta về thực tại. Và bằng một ví dụ mạnh mẽ, Đức Phật còn minh họa sự nguy hiểm trong việc chấp thủ vào bất cứ uẩn nào hay thể có bất cứ sự an ổn nào trong chúng. Ví như, này các tỳ kheo, một con sông từ núi cao chảy xuống, từ xa chảy đến, dòng nước chảy xiết. Trên hai bờ con sông ấy là những loài cỏ mọc rủ xuống dòng nước. Và một người bị dòng nước của con sông đó cuốn trôi. Nếu người ấy nắm vào cỏ, cỏ đó có thể bị bứt đứt, và do nhân duyên đó, người ấy bị rơi vào tai ách khổ nạn. Cũng vậy, này các tỳ kheo, kẻ vô văn phàm phu, xem sắc này là tự ngã, hay xem tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. Thời khi sắc bị bức đứt, và do nhân duyên ấy, người ấy bị rơi vào tai ách khổ nạn. Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng vậy. Chúng ta còn phải chịu khổ đau nhiều hơn nữa, bởi vì chúng ta bị ám ảnh bởi ý niệm cho rằng sắc là ta, là của ta. Vì khi sắc hay bất cứ uẩn nào biến hoại, thay đổi do bản chất không bền của chúng, lúc đó sầu, bi, khổ, ưu và não phát sanh. Nếu những thay đổi ấy không phải là những gì chúng ta muốn, chỉ bằng cách thẩm sát đến cùng thực tại tối hậu của năm uẩn này, chúng ta mới thấy được rằng chúng không có khả năng đem lại sự thỏa mãn, và vì thế cũng không đáng để chấp thủ vào chúng, rằng thật sự chúng mong manh đến nỗi chấp giữ chúng là điều bất khả, vì cái gọi là tự ngã này sanh và diệt trong từng khoảnh khắc. Vì thế, để đạt đến giải thoát, chúng ta phải có được tuệ giác hay sự hiểu biết sâu sắc vào năm uẩn này. Nhờ thế mà sự ly tham cần thiết khởi lên. Vì do không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ sắc và các uẩn khác, người ta không thích hợp cho sự đoạn tận khổ. Nhưng này các tỳ kheo, do thắng tri, liễu tri chúng, người ta thích hợp cho sự đoạn trừ khổ. Năm, các căn xứ Ayatana. Tiến trình thẩm sát cũng còn phải được áp dụng vào các nội và ngoại xứ Ayatana. Nhờ vậy, chúng ta hiểu được các trạng thái lạc và khổ trong chúng, nhân sanh và diệt của chúng, và bản chất vô thường, khổ và vô ngã của chúng một cách hoàn toàn. Chỉ với tuệ giác này, chúng ta mới có thể buông bỏ được những dính mắc, khát vọng và chấp thủ của chúng ta vào con mắt và cảnh sắc, tai và âm thanh, mũi và mùi, lưỡi và vị, thân và những xúc chạm, tâm và các pháp trần. Đặc biệt, chúng ta phải biết được tâm hoạt động cũng như các giác quan khác như thế nào. Lãnh vực của tâm là tất cả tưởng, những nhận thức và tư duy vốn đã xuất hiện trong quá khứ, để tách những vận hành của tâm ra khỏi khái niệm tôi. Trong bài pháp thứ ba của mình, Đức Phật đã tuyên bố tất cả đang bốc cháy, và bản chất của đám cháy lớn này cần phải được thấy và hiểu trước khi có thể dập tắt được nó, cũng như trước khi đạt được sự giải thoát khỏi nó. Con mắt này các tỳ kheo bị bốc cháy, các sắc bị bốc cháy, nhãn thức bị bốc cháy. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc hay khổ, hay bất lạc bất khổ, cảm thọ ấy bị bốc cháy. Bị bốc cháy bởi cái gì? Bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa sanh già chết, sầu bi khổ ưu não. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân và tâm cũng vậy. Sáu giác quan bên trong, hay sáu nội xứ, Salayatana, cũng gọi là lục căn, và các đối tượng tương ứng của chúng, có một vai trò rất quan trọng trong thời hiện tại của pháp duyên sanh, Patichasamuppada, thức, vijnana, không thường hằng, nó sanh và diệt trong từng sát na. Và chính sự gặp gỡ của một giác quan nào đó với đối tượng tương ứng của nó làm phát sanh một sát na tâm thức. Như vậy, mỗi thức gồm nhãn thức, nhĩ thức, vân vân cho đến ý thức khởi lên tùy thuộc vào căn hay giác quan nào gặp đối tượng của nó vào sát na đó. Vòng duyên sanh tiếp diễn từ điểm này. Do duyên con mắt và các sắc nhãn thức khởi lên, do ba pháp này hợp lại nên có xúc, do duyên xúc nên có thọ, do duyên thọ nên có ái, thủ, hữu, do duyên hữu nên có sanh, già và chết, sầu và ưu, vân vân. Đây là tập khởi của thế gian. Như vậy, từ phân tích về khởi nguyên của hiện hữu thế gian và về khổ như định thức duyên sanh thường đề cập, chúng ta có thể hiểu được tính chất phi ngã tuyệt đối của sự sanh khởi của thức, cũng như vai trò phôi thai trong việc tạo ra các hành sankhara do các nội ngoại xứ này đóng. Thức hay tâm giống như con khỉ, ai cũng biết truyền hết cây này sang cây khác và luôn luôn chụp vồ cái này bắt lấy cái kia, không lúc nào ngưng. Tâm cũng tương tự, trong từng sát na tâm khi người ta thức, nó hết nối kết với căn này lại nối kết với căn khác. Không có lớp bên dưới cơ bản nào của thức kéo dài qua mọi thời gian, mà chỉ có sự nắm bắt nhất thời các cảnh sắc, vô chộp các âm thanh, dính mắt vào các mùi, bám chặt vào các vị, chấp trước vào các xúc, hoặc thường thế nhất, bám vào các pháp hay đối tượng tâm. Chính vì các giác quan và đối tượng của chúng cố hữu đã chứa đựng hiểm họa cám dỗ chúng ta để tạo ra tham ái và một thôi thúc mãnh liệt cho sự hiện hữu mới, tức nghiệp hữu, mà Đức Phật thường xuyên cảnh báo các vị tỳ kheo về việc giữ cho các căn được khéo phòng hộ. Vì lẽ, các đối tượng bên ngoài không thể trừ diệt được. Nhờ chánh niệm liên tục, bén rễ trong sự hiểu biết sâu sắc về bản chất đích thực của mọi hiện tượng xuất hiện tại các giác quan, chúng ta quan sát để thấy tham ái ngóc đầu của nó lên như thế nào. Vì điều này chắc chắn sẽ như vậy do điều kiện tâm lý cũ và hoàn toàn tự động một khi xúc và thọ đã xảy ra. Và không để cho dục vọng chiếm hữu tâm và trở thành một lực tạo ra tái sanh mạnh mẽ nữa. Nếu chúng ta không canh chừng các căn và những phản ứng của chúng ta một cách chánh niệm, chúng ta sẽ chẳng khác gì con cá bị hấp dẫn bởi miếng mồi trên sợi dây câu của người đánh cá. Ví như, này các tỳ kheo, một người câu cá quăng một lưỡi câu có mắc mồi vào hồ nước sâu, và con cá nọ tham mồi nuốt lưỡi câu ấy, và như vậy đi đến bất hạnh, đi đến ách nạn, bị người câu cá muốn làm gì thì làm. Cũng vậy, này các tỳ kheo, có 6 mốc câu ở trên đời đưa đến bất hạnh cho các chúng sinh, đưa đến tai hại cho các chúng sinh. Thế nào là 6? Các sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái liên hệ đến dục hấp dẫn. Nếu một vị tỳ kheo hoan hỷ sắc ấy, tán dương, tham luyến, an trú sắc ấy, thời này các tỳ kheo ấy được gọi là người đã nuốt lưỡi câu của ác ma, đã đi đến bất hạnh, đã đi đến ách nạn, đã bị ác ma muốn làm gì thì làm. Có những tiếng do tai nhận thức, có những hương do mũi nhận thức, có những vị do lưỡi nhận thức, có những xúc do thân nhận thức, và có những pháp do ý nhận thức, đã bị ác ma muốn làm gì thì làm. Tuy nhiên, nếu chúng ta như lý tắc ý cẩn thận đến những đối tượng giác quan này khi chúng ta gặp chúng, chúng ta không thể không nhận thức được rằng sự đau đớn của việc nuốt các mốc câu do dính mắc vào các trần cảnh nặng cân hơn cái lạc thoáng qua do nếm miếng mồi ấy rất nhiều. Mục đích chính của việc thảm sát các căn hay giác quan cũng giống như đối với các uẩn, tức là để thấy một cách thấu đáo chúng là vô thường, anicca, và khổ, dukkha, như thế nào. Nhờ thế mà không còn chấp thủ vào chúng như là tôi và của tôi nữa. Một vị tỳ kheo trong 6 xúc xứ không quán thấy có tự ngã, cũng không thấy có gì thuộc về tự ngã. Do thấy như vậy, vị ấy không chấp thủ một cái gì ở đời. Do không chấp thủ, vị ấy không tham luyến. Do không tham luyến, vị ấy tự mình hoàn toàn giải thoát. Những chủ đề đặc biệt cần phải thẩm sát trong Pháp Dhamma để có tuệ giác hay sự hiểu biết sâu sắc trong phần này đã được đưa vào khám phá bước đầu. Nhiệm vụ của chúng ta là để chuyển những tư duy và ý niệm này thành trí tuệ đích thực. Nhờ thế mà toàn bộ cuộc sống của chúng ta được định hướng và nhắm đến sự giải thoát. Chúng ta phải học cách để lúc nào cũng giữ được trước mắt chúng ta bản chất cùng tột của tất cả các pháp, mọi hiện tượng thuộc bất kỳ loại có thể nhận thức được nào đi vào tâm thức chúng ta. Nhờ thế, những ảo tưởng giác quan thô hay ảo giác về sự thật bề ngoài mất đi sức mạnh của nó, và cái vô minh nó hằng ấp ủ sẽ tan biến cùng với mọi tham ái. Chúng ta phải phân tích toàn diện thân và tâm này và tất cả hiện tượng ngoại giới xuất hiện tại sáu cửa giác quan cho đến khi hiểu được trạng thái lạc và khổ trong chúng. Cho đến khi thấu triệt được các nguyên nhân khiến cho có sự sanh và diệt của chúng. Cho đến khi biết được một cách rõ ràng bản chất vô thường, bất toại nguyện, duyên sanh và vô ngã tối hậu của chúng. Điều này được làm bằng sự thẩm sát cẩn thận trong lúc hành thiền về tam tướng hay ba đặc tính của hiện hữu và về giáo lý duyên sanh. Với tuệ giác đã được phát triển đầy đủ này, chắc chắn sẽ không còn chấp thủ hay tham ái, không còn ác ý hay sân hận. Và cuối cùng, chúng ta trở nên không bị lệ thuộc, không bị ràng buộc vào bất cứ thứ gì trong thế gian này. Và như vậy, với tất cả các nhân của nó đã được bứng gốc, sự giải thoát khỏi mọi khổ đau được thành tựu.